Sa-di, Sa-di-ni và Bác Quan Trại Giới. Đây là bữa khuya thứ nhất cho khóa xuất gia vào giờ lần thứ 8. Thì tối hôm qua đó, chúng ta đã tiếp nhận giới. Và theo truyền thống hành trì tại các chùa thuộc Phật giáo Đại Thừa đó, thì bữa khuya chủ yếu là tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Và được lý giải rằng đó, nó bắt nguồn từ câu chuyện tôn giả Ananda suýt nữa là mất giới thể, và Đức Phật đã biệt phái Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến để giải vây, nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm hóa giải tình huống đó và dẫn Ngài Ananda từ địa điểm suýt nữa phạm giới thể cùng với Ma Tăng Già về lại tỉnh xá Trúc Lâm. Và câu chuyện đó mới bắt đầu có mặt. Thực ra đó thì đây là câu chuyện có dấu tích của Phật giáo Trung Quốc, không có trong lịch sử. Thì trong lịch sử đó chỉ ghi nhận cái sự kiện đó là Ngài tôn giả Ananda, thư ký riêng, cũng là anh em bà con của Đức Phật, thì trong lúc đi hành khất để truyền đạo đó, thì đến cái khu làng của giai cấp Cùng Đinh. Và một trong những giai cấp Cùng Đinh đó là Ma Thành Ga. Thì lúc đó thì tôn giả Ananda rất khát nước và xin nước để uống. Lúc đó thì có thành nữ không biết tên là gì, chỉ biết là họ Ma Thanh Ga thôi, phiên âm là Ma Đăng Già. Thì cô ấy cũng mặc cảm tự ti về thân phận của mình, cho nên không dám dâng nước. Bởi vì theo văn hóa giai cấp của Ấn Độ đấy, thì người giai cấp Cùng Đinh không được bất cứ giai cấp cao hơn, bởi vì sắp đến lệ là vua chúa Bà La Môn, giai cấp chủ quản về tôn giáo và giáo dục đụng chạm vào. Họ được xem là những người untouchable, đó là người không thể chạm đến. Thì Ngài Ananda đó, nó nói rằng đó, ta đến để xin nước, hoàn toàn không xin giai cấp, vì không có giai cấp ở trong con đường tu tập của Đức Thế Tôn. Thì câu chuyện lịch sử nó có chừng đó thôi, nhưng mà đã được dàn dựng thành một cái câu chuyện xích nữa là phạm giới thể. Và từ đó đó thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm được xem như là cách các tu sĩ tu tập để vượt qua nghiệp tham ái mà người tại gia thường vướng phải, bao gồm dục ái, tức là tình yêu và tính dục, hữu ái đó, tức là khao khát tái sinh, và vô hữu ái đó là một loại trầm cảm, không muốn tái hiện hữu, chỉ muốn chết, muốn chối bỏ sự sống đang có, hoặc là mình thề thốt không muốn làm người, làm cây, làm hoa, làm mây, làm biển, làm đất, v.v. Thì các hình thức vô hữu ái đó là một cái trạng thái chán nản và chối bỏ sự sống hiện hữu. Sớm hôm nay thì chúng ta sẽ không có tụng thần chú Lăng Nghiêm. Và tại chùa Giác Ngộ đấy, thì thường chúng ta tụng các bài kinh trong cái quyển kinh tụng Phật ngày, rồi thay thế cái khi là kinh giáo huấn cuối cùng của Đức Phật và những cái bài kinh khác. Thì cũng theo cái truyền thống đó đó, thì trong 6 ngày chúng ta chỉ tụng những bài kinh căn bản, được xem là giá trị thực tập cốt lõi được Đức Phật thuyết giảng. Trên nền tảng đó thì mình sẽ hiểu sâu về đạo Phật. Thì mỗi buổi khuya đó nó gồm có hai phần. Đó là phần tụng kinh để mở trí tuệ, và phần thực tập thiền đó để làm chủ cảm xúc và tâm. Thì phương pháp thiền được thực tập ở tại chùa Giác Ngộ đó, cụ thể là Vipassana Phavana, tức là thực tập sự minh sát. Minh đó là rõ ràng, sát là cái nhìn hay là quan sát. Quan sát rõ ràng không phải chỉ là cái sự chú ý hay là để ý, mà là một tiến trình nhận thức trên nền tảng của sự làm chủ về phản ứng nhận thức, tiến trình nhận thức, không để cho thái độ cảm xúc can thiệp vào tiến trình nhận thức của chúng ta khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng, con người, sự vật, sự việc và tình huống, mà chỉ đơn thuần ghi nhận để theo đó đó chúng ta nhìn thấy rõ được bản chất như thật của sự vật và con người. Thì chúng ta tập làm quen và kết thúc phần ngồi thiền đó, thì chúng ta sẽ đi thiền hành từ đây qua bên công viên Hòa Bình ở đối diện xéo chùa Giác Ngộ, rồi sau đó trở về dùng điểm tâm. Thì bây giờ vào phút này trân trọng mời tất cả cùng đứng dậy để tịnh lễ tam bảo.